This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị qua dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Và thưa quý vị, trước khi mà Hoàng Tính bước vào cái chương trình đọc truyện vui của dòng truyện của Đoàn Xuân Thu thì cũng trả lời một cái câu hỏi nhỏ của quý vị, tức là Tính có thâu lại trước hay hoặc là Tính đọc like luôn, thì Hoàng Tính xin đưa quý vị khán giả là Hoàng Tính đọc like, tức là nhìn thấy cái câu chuyện thì Hoàng Tính đọc luôn. Bằng một cái cảm xúc của mình để gửi đến cho quý vị trong cái câu chuyện mà quý vị nghe về cái dòng truyện của chú Đoàn Xuân Thu. Ngày hôm nay, một câu chuyện tiếp theo của chú Đoàn Xuân Thu, Hoàng Tính xin được chia sẻ, gửi đến cho quý vị qua cái giọng đọc của mình. Cảm ơn quý vị đã yêu thích giọng đọc của Tính. Câu chuyện ngày hôm nay có tên là Nhà Hiền Triết. Cái câu chuyện này cũng rất là lâu rồi, trong cái bộ sưu tập những cái câu chuyện của chú Đoàn Xuân Thu, tác giả Đoàn Xuân Thu, thì trong đó có cái câu chuyện được mang tên là Nhà Hiền Triết. Nhà Hiền Triết ngày hôm nay, tác giả Đoàn Xuân Thu, và Tính xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Người viết có anh bạn nhậu rất ưa làm thầy đời nghe, khoái làm thầy bạn bè về cái vấn đề luân lý, cho nên anh em bằng hữu đặt cho cái nickname á là Tư Hiền Triết. Nghe hấp dẫn không? Tư Hiền Triết, ảnh mập bụng bự bụng bự vì uống quá nhiều bia rượu, mà lại dạy tôi về cách làm sao cho thân hình nó thon gọn như người mẫu, chứ đừng có thành cái hộp mít biết đi à nghe. Gần thì là hãy ăn những cái món gì mà mình không có thích nha, hãy uống những cái thứ gì mà mình không có ưa nha, hãy làm những cái gì mà mình không có khoái nha, thì bảo đảm 100% giàu, không bao giờ ú nu như là cái con heo nha, như là cái con nợn nha. Tôi có một cái tánh xấu đó là gì? Đó là cái gì mà nghe không có lọt lỗ tai là tôi cãi à, cãi miết à, cãi xùi bọt mép thôi. Cãi xùi bọt mép cũng chưa thôi, cho nên bằng hữu đặt cho tôi cái nickname đó là Ba Cãi. Ba Cãi, ha. À, trong bốn cái lạc thú trên đời, ăn uống được xếp hạng đầu. À, anh lại khuyên tào lao như vậy thì thà chết sướng hơn chứ phải không quý vị? Nhưng cho tôi hỏi anh dạy tôi như vậy nhưng mà sao anh lại mập ú gấp đôi tôi vậy? Anh mới cười hè, anh nói nè, hãy làm những cái điều mà tôi nói nha, đừng nói những cái điều mà tôi làm nha. Vậy đó quý vị, dạy về cái cách ăn uống không có lọt lỗ tai tôi, cho nên ảnh chuyển qua một cái đề tài khác. Sống như thế nào cho nó hạnh phúc ngang, sống như thế nào cho có hạnh phúc ngang. Ảnh thuyết rằng là bạn mà đang dùng cái tuổi trẻ để mà kiếm tiền, nhưng mà tiền nó lại không mua được cái tuổi trẻ. Bạn đang dùng cái mạng sống để kiếm tiền, nhưng mà tiền lại không mua được mạng sống hả?
Nghe như vậy tôi mới cãi lại, thôi đi cha nội, đem lời này mà dạy dỗ giai cấp cần lao tay làm hàm nhai mới có, mà nhai như tôi nè, chắc anh muốn xỏ xuyên cợt đùa với lại cái số phận con rẹp của tôi đó hả? Lời dạy đời này á, cho nên á, nên dành cho những cái nhà tỷ phú như là ông Donald Trump chẳng hạn, tổng thống Hoa Kỳ thì đúng hơn, phải không? Bởi vì ông Trump cũng đã hơn 76 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa, ông sống cũng không có nhiều nữa mà cũng vẫn còn mãi mê chạy theo tiền tài danh vọng. Tôi á hả, tôi không cần tới vài tỷ đô la đâu. Đâu cũng khoảng 1 triệu đô la là tôi cười ha hả, cười kha khả rồi ăn chơi cho nó đã nha. Bạn đang dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng mà tiền lại sao lại không mua được hạnh phúc. Thế cho nên hãy tận hưởng cái cuộc sống, trân quý tất cả những cái gì mà mình có được. Hãy yêu thương những cái người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày nha. Đó, nghe như vậy tôi phản bác hoài ha. Khi chào đời khóc que que không có những, không những ở trần đâu, mà kinh mình còn ở truồng, đưa cái trái ớt hiểm ra nữa. Nhưng mà sao mới sinh ra không có cười mà lại khóc, bởi vì đời khổ lắm má ơi. Hồi còn trong bụng mẹ cứ phè phè đó, phè phè cuốn nhau nối dây dinh dưỡng vào dạ của má đó, đâu phải làm gì đâu mà có cái gọi là cái đói bao giờ hà. Nhưng mà ngày vui qua mau, sau 9 tháng 10 ngày, dù cho muốn nấn ná thở vàng son cũng không có được, buộc là phải chui ra, phải không quý vị? Rồi lại tiếp tục lè phè thêm nữa, đâu cũng khoảng cỡ 20 năm nữa. Cơm thì có má nấu, mình chỉ mất công ăn thôi đó. Áo quần thì sao? Áo quần thì có má giặt rồi, mình chỉ mất công mặc. Trời ơi vậy đó. Mẫu lúi tức là không có tiền thì có tía cho tiền túi đó, mình chỉ mất công ôi mất công rủ em yêu đi ăn đậu đỏ bánh lọt à nha. Nhưng mà ngày vui rồi nó cũng phải qua mau thôi, phải không? Cưới vợ rồi là phải lo rồi đó à nha, lo tới sói tráng luôn rồi nha, rồi có con đó, lo cho đến nỗi tráng nó sói gọi sói sỏi luôn rồi nha. Mình phải bán cái tuổi thanh xuân, cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người để mà cày sáu cuốc bẩm kiếm tiền về cho má bày trẻ đông gạo mà hình như cái thiếu trước cứ hụt sao hoài hè. Chớ tụi đâu có ngu mà cài sâu cuốc bẩm mà chi, phải không? Thầy đời khuyên tôi là cứ sống phè phè đi, tới đâu hay tới đó. Nghe lời dạy tào lao bắt đế của anh, có ngày ra nghĩa trang anh sẽ đọc thấy tên tôi, lý do chết là vì đói à nghe. Lời ảnh nói ra như là cái đàn mà khải cái lỗ tai của con trâu, nước đổ lên cái đầu của con vịt. Cho nên ảnh chuyển qua cái đề tài gì quý vị biết không? Phải biết tri ân vợ mình như là biết ơn má của mình nha. Chú cho ơi, chắc anh Tư Hiền Triết này đã bị chị nhà tẩy não rồi thì phải à nghe. Bởi vì theo óc quan sát nhạy bén của tôi, cái số IQ của bà xã ảnh tới 100 thì cái số IQ của ảnh chắc cũng khoảng thân nữa, chỉ bằng có khoảng cỡ 50 mà thôi à nghe. Thiên tình sử giữa ảnh và chị cách đây cũng khá lâu rồi. Trâu cha ơi, nó đâu có rầu mắng tịch gì đâu, mà chỉ có cái tiếng chó sủa gâu gâu và máu chảy đầm đìa thôi. Ủa sao ngộ vậy? Chẳng qua một hôm anh Tư Hiền Chiết đến nhà bạn chơi đó, tính rủ đi nhậu, chó ùa ra nó sủa sùm hết sơn à. Anh hốt hoảng anh lùi lại, người bạn trong nhà bước ra cười nói: "Ê, chó không có cắn đâu à nha. Anh biết cái thành ngữ xưa mà chó sủa là chó không có cắn rồi mà nha." "Ừ trời ơi, biết cái thành ngữ đó chứ, anh biết rồi, tôi biết. Nhưng anh biết à, tôi cũng biết, nhưng mà tôi không có chắc là cái con chó nhà anh biết cái thành ngữ đó à nghe, mấy không? Đó, cho nên hả, sợ chó cắn không có dám đến nhà bạn nữa à nha." Chiều buồn buồn, anh ra công viên ngồi đếm lá rơi 1, 2, 3, 4. trên băng đá, trên băng đá mùa thu lá vàng rơi ngập lối, có một người em sầu mộng, em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, con lá vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô như vậy. Ôi, cái khác của với cái thơ của ông Lưu Trọng Lư đó là không có cái con lai, ý quên chứ không có cái con lai nào hết trơn hết trọi, mà có một con chó nó chạy quanh qua. Anh ghé mông xuống ngồi và tìm cách làm quen với người đẹp. Cây con. Dạ con gì vậy anh? Dạ cai, con chó của em có căng không vậy? Em nghe như vậy thì em thẹn quá, em trả lời rằng dạ con chó của em nó không có cắn đâu. Nghe như vậy quá đã đi, khi con chó nó chạy gần tới anh thò tay ra anh vuốt đầu nó để lấy lòng người đẹp mà. Vậy đó, ai ngờ đâu bị con chó nó phập một miếng, trời ơi phập một phát nó đau điếng rồi nha, đau quá anh phùng mắt anh cử nữ. Ủa sao vậy, sao hồi nãy em nói rằng là con chó của em nó không cắn? Thì đúng rồi, em có nói vậy đó, nhưng mà con chó này nó sao, con chó này nó đâu phải là chó của em đâu. Rồi mấy hôm sau anh đạp xe lên trên cái lối mà qua nhà em thì con chó nó ùa ra nó sủa. Con chó nó ùa ra nó sủa nha. Ủa, nhìn cái mặt cái con chó này sao mà thấy quen quen vậy? Té ra đích thị là chó của em mà em nói dốc à nha. Đó, anh mới bèn núp bên hàng rào bong bụp xa cả tiếng đồng hồ để chờ em có dịp em đi ra anh sẽ chặn lại mà mắng vốn em nha. Rồi ngày này qua ngày khác, trên lầu em nhìn ra em tưởng là có cái thằng khùng nào nó trồng cây si trước cái lối đi, cho nên dần dà lòng em cũng rung động rồi nha. Vậy là đôi ta dày duyên can lệ, đêm động phòng quá chút chuyện gì xảy ra ắt đã xảy ra rầu phải không. Sáng hôm sau em yêu của ảnh chui vô trong bếp làm một bữa ăn sáng thịnh soạn, có trứng chiên nè, có hem nè, có khoai nghiền chan với lại nước sốt, thêm một cái cốc cam vắt đầy ấu ẩu à nha. Vậy đó, ảnh thầm nghĩ mình may mắn mình cưới được một người vợ hiền đảm đang, bếp nút quả là số 1 rồi. Lịch sử như người Hà Nội, ảnh nói cảm ơn em đã chịu cực để mà lo cho anh đủ đầy như vậy. Thì em yêu của ảnh mới trả lời là đây là một cái bài học đầu tiên để anh thị phạm mà biết cách làm, bởi má em có dạy ngày em xuất giá như vậy nè, dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng dạy thở bơ vơ mới về, ngay ngày mai sáng sớm chui vào bếp là anh chớ không phải là em đâu à nghe. Vậy đó, rồi trong vòng tay âu yếm của em yêu, ảnh cứ an tâm mà sống à nha. Ôi mới đây nè, hai vợ chồng của ảnh ăn mừng kỷ niệm ngày thành hôn đâu cũng khoảng cũng được, để tôi coi cũng khoảng cỡ 50 năm rồi à nha. Tại buổi tiệc, toàn thể khách mời cũng như là tôi đều muốn biết cái bí quyết nào mà hai vợ chồng có thể sống với nhau suốt một khoảng thời gian dài đến như vậy. Dạ, chúng tôi có được một cái thỏa ước ngay cái ngày đầu mới cưới nhau, đó là chuyện gì nhỏ là do con vợ tôi quyết định, còn cái chuyện mà lớn á là do tôi à nha. Rồi trong vòng 50 năm hôn nhân không có chuyện nào lớn nó xảy ra hết ráo hết trọn, tròn là cái chuyện nhỏ không à nha. Hôm rồi nè, đám dỗ của má ảnh đó, đám dỗ của má ảnh thì đâu cũng có mời tôi nha, chỉ một mình tôi đến nhậu, bởi vì em yêu của ảnh nói thiệt á, từ tôi ra thôi năng là chỉ không có thích mấy thằng bạn nhậu khác mà léo hánh tới để mà làm phiền thôi à nghe. Đó, vậy đó, thấy bạn mình già mà đã cô đơn cần bạn mà còn bị con vợ cô lập với bạn bè, lòng tôi nói thiệt tôi cũng rất là xót thương lắm quý vị ơi. Thấy tôi giác cái bạn mặt tới, ảnh mừng, trù cha ơi anh mừng thôi hết biết à nhan. Thì chỉ nhà từ ở trong bếp bước ra mà phán rằng nè ở gì vậy chị? Anh ba cãi ơi, tôi có làm cái tờ di chúc để lại cho chồng tôi rồi. Kẹo sao chị? Kéo sao chị? Từ từ nói thôi, tôi bấn bây giờ. Kéo một mai em có qua đời, xe nhịp đầm khơi, thì cháu gì? Thì ảnh cũng sẽ làm theo hai lời ước nguyện đó. Ô, vậy hả? Một là hãy đem xác tôi đi thiêu cho nó đỡ tốn tiền nha. Hai đó là đem tro cốt của tôi đến rải trước cửa của quán nhậu, cái quán rượu gần nhà nè nha. Nghe như vậy tôi mới ngạc nhiên. Thường thường người ta đem tro cốt rải ở ngoài biển khơi trùng trùng sóng dỗ. Sao mà bà la xác này bà lại đòi đem bà rải trước cửa quán rượu của người ta, cho nên mới hỏi, ủa sao mà lại rải cái tro cốt trước cửa cái quán rượu vậy chị? Vậy đó, chị nhà mới nói, dạ, nói thiệt nghe, dạ nói thiệt nghe, dẫu mà tôi có chết rồi đi nữa, tôi vẫn còn thương ảnh, tôi còn yêu ảnh lắm, cho nên cứ chiều nào đi, tôi cũng muốn gặp ảnh ở đâu thôi à nghe. Hèn chi, Socrates đã từng nói mà, đã từng nói, cưới được một con vợ hiền thục, bạn là người hạnh phúc, bằng ngược lại, bạn sẽ thành nhà hiền triết à nghe.
Tràn ánh chẳng thể, dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.
Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu, trong mắt em buồn về mau, em ơi có khi nào lần gặp thấy cho mai sau.
Tiếng đàn hoa êm ái, bước em thêm lạ lời, cùng điều buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới.
Mình dìu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn.
Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đê rồi một đời kiêu mang. Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi, giặt diều cùng về căn nhà mới. Ta xây bách chúng tình, nhiều trông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Trong mắt em buồn về mau, em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điều buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới.
Mình dìu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn.
Thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đê rồi một đời kiêu mang. Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi, giặt diều cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chúng tình, nhiều trông gai có tay mình. xin cảm ơn đời còn nhau khi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau khi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau khi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của nữ ca sĩ Ái Vân và ca sĩ Elvis Phương gửi đến cho chúng ta qua ca khúc được mang tên Bài Tango Cho Em, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện được mang tên Nhà Hiền Triết cũng đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay rồi. Đọc truyện ngày hôm nay rồi, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện vui. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui, có dịp Hoàng Tính chia sẻ đến quý vị và con đồng hương của chúng ta trong chương trình đọc truyện này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.